Nghiệp chướng. Từ sáng sớm bầu trời u ám, mây đen cuồn cuộn, gió thổi giật, rồi mưa đổ sầm sập. Hết trận này đến trận khác. Mãi đến xế chiều mưa có thưa hậu, nhưng vẫn chưa dứt hẳn. Lúc ấy, một đoàn quân ướt át và mệt mỏi đội mưa gió đi sâu vào hẻm núi. Như có định trước, một chiến sĩ tách ra khỏi đoàn và dừng bước lại. Anh đứng bất động trong màn mưa lấy pháy, nhìn trời. Hồi lâu, anh đưa mắt lướt quanh như muốn tìm lại một dấu tích, một kỷ niệm gì. Ánh mắt u buồn bỗng dừng lại ở một điểm trên lưng chừng núi, nơi sừng sững một vồ đá lớn. Bên cạnh là một mái tranh tền toàn, trong ấy văng vẳng thoát ra tiếng mõ đều đều buồn bã. Một lão tiều phu, tóc râu sũng nước, khoác chiếc tơi lá, vác bó củi lớn từ trong hẻm núi lụm cụm bước ra. Ông vứt bó củi xuống đường, ngồi lên vồ đá, đưa cụm tay khẳng khiu, gạt mồ hôi và nước đọng, rồi lặng lẽ nhìn trời. Trời vẫn xám xịt màu chì. Thỉnh thoảng một cánh cò mỏi mệt khắc khoải bơi qua. Người chiến sĩ bước đến chào lão tiều phu rồi chỉ lên sườn núi, nơi có mái tranh và tiếng mõ chuông buồn, lễ phép hỏi: "Thưa cụ, xin cụ vui lòng cho biết túp liều tranh bên vồ đá kia là của ai và được dựng lên từ thuở nào?" Người tiều phu già ngồi yên suy nghĩ như cố nhớ, hồi lâu mới trả lời: "Cách đây độ 10 năm, một ngày cũng mưa dầm như hôm nay, có một nhà sư còm cõi ốm o, xanh xao, bệnh hoạn đến vùng này. Người đạp đường lên núi, dựng túp lều tranh bên vồ đá, rồi từ ấy ngày đêm kinh kệ. Người trồng khoai, trồng bắp, lúc rảnh rang, người vào rừng hái thuốc. Ngày sóc, ngày vọng, người mới xuống núi một lần bán thuốc, đổi khoai bắp lấy gạo muối, chi độ qua ngày. Có lẽ đã 10 năm rồi, không bữa nào trên Nam Cốc vắng tiếng chuông mõ kinh kệ. Có lẽ cũng 10 năm rồi, không thấy một người thân thiết nào đến thăm nhà sư cả. Người sống quạnh quẽ, cô đơn, im lìm như chiếc bóng." Lão tiều phu nín lặng, có lẽ không còn gì để nói quanh nhà sư huyền bí nữa. Người chiến sĩ hướng mắt nhìn lên vồ đá. Bây giờ trên mái tranh một làn khói mỏng nhẹ nhẹ dâng lên. Người chiến sĩ hỏi tiếp: "Thưa cụ, không biết từ đây có con đường mòn nào đi lên Am Cốc?" Lão tiều phu lại trầm ngâm: "Ngày xưa thì có lắm con đường lên núi. Nhưng những năm gần đây, vùng núi này bị pháo bom tàn phá đêm ngày, nhà cửa tan tành, đồng bào bị bom đạn Mỹ giết hại nhiều lắm. Người còn sống thì hoặc rút vào hang núi sâu, hoặc chuyển sang vùng khác. Chỉ còn nhà sư và mái tranh kia bám lại, thi gan cùng lửa đạn. Đã có hàng trăm trận pháo bom đánh ngoài ngôi chùa nhỏ, nhưng mái chùa nghèo và nhà sư già vẫn tồn tại bên vồ đá như là một phép lạ. Dân chúng thưa dần, những con đường ngày một hoang vu. Bước chân nhà sư mỗi tháng đôi lần lên xuống núi, không vạch nổi một con đường. Nói đến đây, lão bỗng ngẩng nhìn người chiến sĩ. Phải chăng cháu muốn tìm nhà sư ấy? Rồi không đợi trả lời, lão đứng dậy cố nâng bó củi lên vai, nói tiếp. Lão khuyên cháu nên chờ lúc khác, vì giờ này sắp đến lúc pháo bày thổi tới. Hơn nữa, sau những trận mưa dầm, ác thú, mãng xà thường ra nằm ngang các đoạn đường mòn để phơi nắng ấm, cũng để rình bắt con mồi chim chóc, thú mang và cả khách lỡ độ đường. Ông lão còm cõi bước đi, không ngoảnh lại. Người chiến sĩ ủ rũ ngồi xuống bên vệ đường, lặng im nhìn lên vồ đá, thẫn thờ. Người chiến sĩ ấy là Kiên. Anh hồi tưởng lại, 15 năm về trước, Kiên là một đại đội trưởng trẻ tuổi, can trường, suốt tháng năm dài say mê chiến đấu, suốt tháng năm dài trận mạc xông pha. Một ngày về đây đóng quân, Kiên đã gặp Thơ, một diễn viên văn công đẹp nhất đoàn. Thơ là một cô gái dịu hiền, được tất cả bà con trong vùng thương mến. Mỗi sáng Thơ ra đầm hái sen. Nhìn Thơ rực rỡ dưới mặt trời, người làng thường cười hỏi nhau: hoa và người không biết ai đẹp hơn ai. Và chiều chiều, Thơ thường cất tiếng hát béo von, ngọt ngào làm cả vùng say đắm. Kiên gặp Thơ, tình yêu đã đến đột ngột như tiếng sét. Lẽ thường gái sắc trai tài, tình yêu tha thiết ấy đã được đáp đền. Một buổi lễ thành hôn đơn sơ đã được gia đình Thơ, đơn vị Kiên và bà con bè bạn tổ chức trong bầu không khí thân tình ấm áp. Mấy ngày sau, đơn vị Kiên đi vào chiến dịch. Đơn vị đi chiến đấu rất xa, rất xa, sông nước bạc ngàn, nhưng tin Thơ vẫn đến. Một ngày, trên đường hành quân, đơn vị dừng chân bên bờ suối. Kiên tiếp được thư nhà. Kiên lặng lẽ đọc thư, mừng vui trào nước mắt, được biết Thơ đã có thai. Cả đơn vị vui mừng cho hạnh phúc của người đẹp văn công và anh chiến sĩ vệ quốc đoàn, hạnh phúc lứa đôi hiếm hoi trong thời kháng chiến. Bỗng ngang trời xám, mấy con chim lạ bay qua, cất tiếng kêu quang quát. Kiên giật mình ngẩng lên, hoàng hôn đã trùm ngọn núi, ánh mặt trời tai tái trong mưa đã chìm xuống bên kia dải thất sơn. Người chiến sĩ đứng phắt dậy, sầm sập, đạp rừng, nhắm hướng hang cốc, bây giờ đã leo lét ánh đèn. Nửa giờ sau, anh đã đến bên vồ đá. Kiên đứng lặng nhìn trân trối, rồi bỗng dưng anh bước tới, tựa vào vồ đá. Nước mắt pha mưa, trào xối xả. Giờ lâu, cố trấn tĩnh, anh nhìn quanh. Cảnh vẫn như xưa, không có gì thay đổi. Chỉ bây giờ rừng hoang đất trống nhiều hơn. Hay nói đúng hơn, bây giờ tất cả đều thay đổi. Chỉ có vồ đá treo leo là vẫn sừng sững như xưa. Thi gan cùng lửa bơm, nắng gió giữa đất trời. Từ trong am, tiếng đọc kinh vẫn ngân nga, buồn thảm. Ngôi chùa chỉ là một mái chòi đơn sơ, rách nát, xiêu vẹo. Kiên xô cửa bước vào, tấm liếp kêu cọt kẹt. Nhà sư vẫn ngồi bất động, dường như tâm trí đều bị thu hút vào tiếng kệ kinh. Nhà sư gầy guộc như một que củi khô, ánh mắt âm u, buồn bã nhìn sâu vào miền vô định. Trong chùa nghèo, một bàn thờ Phật, một tượng Quan Thế Âm ám khói, mỏ chuông và mấy quyển kinh sờn rách, úa vàng, một chiếc giường tre siêu vẹo. Trong góc nhà, một chiếc nồi đặt trên ba hòn đá nhỏ, chung quanh lăn lóc rổ khoai và mấy củ mì. Hai phiến đá để làm ghế ngồi, vài bộ quần áo cũ nhuộm màu đà vắt trên sợi dây lăng cột dài theo vách đá. Tiếng mõ khua đều, người vẫn ê a kinh kệ. Hình như với người cuộc đời không còn gì ngoài tiếng mõ cầu kinh. Khi ba tiếng chuông buồn thảm chấm dứt thời kinh, người mới ngẩng lên nhìn khách. Nam mô A Di Đà Phật, xin chào thí chủ. Thì ra người vẫn biết có khách viếng thăm, nhưng người chẳng tỏ chút ngạc nhiên, mặc dù đã từ lâu, lâu lắm rồi. Có đến 10 năm người không hề tiếp một người khách nào, dù là một người đốn củi hay một em nhỏ chăn trâu. Người chỉ phiến đá bên giường và nói giọng nhẹ như hơi gió. Xin mời thí chủ ngồi. Chẳng hay thí chủ là khách lỡ đổ đường hay một lý do gì khác mà giờ này người mới đến dùng đèo heo hút gió này. Thưa thầy, Kiên nói trong xót xa đau đớn. Tôi đến đây vì một chuyện riêng tư. Câu chuyện từ 15 năm về trước. Đôi mắt nhà sư như lóe lên một tia sợ hãi. Người nói giọng run run. Đúng 15 năm trước tôi cũng có đến chúng này, trong một cuộc hành quân. Đôi mắt người chiến sĩ bỗng rực lên một tia lửa hận, nhưng anh vẫn bình tĩnh tiếp lời. Thưa thầy, xin thầy cho biết rõ hơn sự việc. Hình như việc này có liên quan đến số phận, cuộc đời tôi. Nhà sư trầm ngâm, ra vẻ phân vân hồi lâu, rồi đáp. Việc này cũng đã làm tan nát đời tôi. Từ trở lại đây, dựng am sám hối, tôi chưa hề nói với ai về việc này. Không phải là tôi muốn che giấu một điều tội lỗi. Đời tôi có còn gì để che giấu nữa đâu. Nhưng tôi không muốn gợi lại một nỗi đau thầm kín. Bỗng dưng ông nhếch mép cười chua chát. Hay là một niềm may mắn khiến tôi sớm hồi đầu. Nhưng đêm nay, giữa chốn núi rừng hiu quạnh này, thí chủ muốn biết về nỗi khổ hận của đời tôi. Có lẽ cũng là tiền định. Tôi sẽ xin kể cho thí chủ nghe cuộc đời bất hạnh của tôi, xem như một lời sám hối muộn màng. Nhà sư đi lại bếp, bưng một dĩa khoai lang, rót hai chén nước lá rừng còn ấm, đặt trước mặt khách. Có lẽ thí chủ chưa dùng cơm chiều. Ở chốn sơn lâm cùng cốc này, từ nhiều năm rồi, tôi chỉ sống nhờ khoai củ và nước lá rừng. Nếu thí chủ không chê, thì xin cứ tự nhiên. Ông hớp một hớp nước, rồi bắt đầu câu chuyện. Thuở ấy tôi là trung sĩ trong quân đội Pháp. Tôi là một thanh niên cường tráng, yêu đời, một xạ thủ trung liên nhất nhì trong đơn vị. Tôi chọn con đường binh nghiệp làm kế tiến thân. Tôi cho là rất đúng. Sáng hôm ấy có cuộc hành quân lớn, mục tiêu là vùng núi này. Đơn vị tôi xem cuộc hành quân này như một cuộc du ngoạn, Vì lẽ chúng tôi biết chắc rằng trước khi chúng tôi đến đây thì máy bay và pháo đã dọn sạch sành sanh. Có gì mà chẳng yên tâm ra trận? Quả đúng như vậy. Từ sáng sớm, chúng tôi đã được tin bom và pháo đã quét sạch vùng này. Khoảng 9 giờ hơn, khi đơn vị chúng tôi đến đây thì vùng đất này đã thành bình địa. Không một tiếng súng chống cự. Vài bóng du kích thoáng qua. Nhưng rồi trước hỏa lực mạnh mẽ của chúng tôi, bọn chúng đều biến mất trong khói, trong mưa. Nghe đến đây, người chiến sĩ hơi nhíu đôi mày. Cả ngày hôm ấy, trừ vài tổ cảnh giới phải dầm mưa canh gác. Còn chúng tôi cứ căng tăng ngồi, túm tụm, trú gió, giật mưa dầm. Một ngày hành quân bình yên trôi qua. Nhưng khi chiều xuống, khi núi dâng lên mịt mù, trong rã rít mưa rơi, thì cũng thấy có cái gì lạnh lẽo rờn rợn dâng lên. Anh em co cụm lại từng nhóm, cố đốt lửa để xua đuổi ma quỷ với khí rừng. Nghe tiếng chim vỗ cánh, rồi tiếng bông khỏi, vang lên. Đó là tiếng chim lệnh báo cho biết cọp thiên đã đến gần. Mọi người kinh hãi thật sự. Chúng tôi có cảm giác không chỉ hổ dữ đang rình, mà trong lá, trong cây, có nhiều bóng du kích lãng vãng rình mò. Đạn lên nòng, đội hình sẵn sàng chiến đấu. Chúng tôi im lặng và hồi hộp. Khoảng 10 giờ đêm, trong im lặng rợn người, bỗng có tiếng trẻ khóc ré lên. Trẻ con ở đâu mà nửa đêm khóc ngất, tức tưởi, nghe sát một bên như giữa đội hình. Mọi người đều rợn óc. Rồi bỗng dưng có tiếng hát ru vang lên, thảnh thót. Có tiếng thét lên, ma quỷ hiện hình rồi đó. Mắt người chiến sĩ bỗng ửng đỏ. Từng giọt lệ chậm chậm ứa ra, lăn dài trên má. Nhưng nhà sư già dường như không để ý. Ông kể tiếp, giọng vẫn trầm trầm. Đại đội trưởng cũng sợ hãi. Ông thét vang ra lệnh. Kiếm tìm lục soát xem nó ở đâu, ma hay người. Mấy người đốt đuốc, mọi người lục sục kiếm tìm. Bỗng có tiếng la. Ở đây rồi nè, nó ở trong ruột đá. Đúng là tiếng khóc, tiếng ru phát ra từ trong vồ đá. Người ta thì làm sao ở trong ruột đá được. Đúng là ma quỷ rồi. Bỗng trung quý chỉ huy hét vang. Ma quỷ ở trong này nè, Trung Liên, điều Trung Liên lại đây mau. Tôi vác cây ép em đầu bạc chạy lại. Ông chỉ vào trong một khe hở. Nó ở trong này nè, nổ, nổ đi. Tôi áp lỗ tai vào khe đá. Đúng, tiếng hát từ trong ấy vang ra. Nổ, nổ ngay đi. Đại đội trưởng đấm vào vai tôi hét vang dục thúc. Tôi đút mũi ép em vào khe đá, lĩa nguyên băng. Bỗng có tiếng la thảm thiết. Chết con rồi anh ơi, chết em rồi anh ơi. Rồi im lặng. Dưới ánh đèn leo loét chập chờn, tôi thấy rõ từ trong khe đá máu chảy ra ri rỉ. Máu thật đỏ, đỏ tươi. Đôi mắt người chiến sĩ bỗng như vọt lửa, hàm răng nghiến ken két, đôi bàn tay nắm chặt, gân cuồn cuộn nổi lên. Đôi mắt vô hồn vẫn nhìn vào nơi vô định. Nhà sư già lặng im một chút, rồi chậm chậm tiếp. Trời chưa hửng sáng, chúng tôi đã đội mưa rút chạy trong hoảng loạn hải hùng. Tôi như người mất hồn. đơn vị trở về thị trấn. Tôi trở lại cuộc sống bình thường, nhưng kể từ đây tâm hồn tôi đã mất hẳn sự yên tĩnh. Đêm đêm cứ nằm xuống nhắm mắt là tôi nghe tiếng trẻ khóc thét, rồi tiếng ru con và tiếp theo là tiếng thét ai oán não nùng. Chết con rồi anh ơi, chết em rồi anh ơi. Không đêm nào tôi được yên giấc. Rồi sau đó thể trạng tâm trạng còn tồi tệ hơn. Ban ngày, suốt ngày tôi luôn nghe tiếng khóc ấy, tiếng ru ấy, tiếng thét ấy. Lúc đầu tôi chỉ nghe trong lúc lơ mơ, rồi về sau như bị quỷ áp. Tôi nghe tiếng khóc ấy, tiếng ru ấy, tiếng thét ấy ngay trong lúc tôi hoàn toàn tỉnh táo. Đi ra đường tôi cũng nghe, đi ăn cơm tôi cũng nghe, ngồi tiếp khách tôi cũng nghe. Và đêm về, cứ chợp mắt tôi mơ thấy những dòng máu đỏ, quanh tôi toàn máu đỏ. Tôi đâm ra đờ đẫn và hay giật mình sợ hãi vì một việc không đâu. Một tiếng chó sủa, một tiếng còi xe, một tiếng người la, một tiếng trẻ khóc, có khi một khóe môi son cũng làm tôi sợ đến run người. Tôi dần dần mụ mẫm. Cuối cùng bên quân y nói tôi bị tâm thần. Người ta đưa tôi lên nhà thương điên Biên Hòa. Chữa mãi không khỏi, chúng đuổi tôi ra khỏi quân đội. Tôi uống đủ thứ thuốc, vô ích. Gia đình tôi mời pháp sư chữa trị, vô ích. Cuối cùng pháp sư khuyên tôi vào chùa. Từ ấy tôi xuống tóc quy y cửa Phật, đêm ngày kệ kinh. Bệnh có thuyên giảm ít nhiều nhưng không dứt hẳn được. Sau một thời gian dài, một hôm sư cụ cho gọi tôi vào phương trượng, người hiền từ bảo: cửa từ bi luôn mở rộng cho mọi người, nhưng thầy thấy rằng con dù ở đây bao lâu cũng khó trị dứt bệnh được. Đây là oan khiên nghiệp chướng chất chồng do con gây ra. Do vậy, thầy khuyên con nên trở về nơi ấy, nơi mà con đã gây ra điều oan nghiệt, dựng lên một ngôi chùa nhỏ, ngày đêm tụng kinh siêu độ thì may ra con mới có cơ hết bệnh. Nơi ấy là nơi nào? Chuyện riêng của con, ta không tìm hiểu, nhưng ta tin rằng tự con khắc biết. Vâng lời sư phụ, tôi bái biệt ra đi. Đúng như lời người nói, nơi ấy là nơi nào? Nhưng làm sao tôi quên được? Ngày hôm sau tôi lên đường đi thẳng về đây, cất một mái am con bên vồ đá, và từ ấy ngày đêm kệ kinh, tụng niệm, cầu cho những linh hồn siêu thoát. Đúng như lời thầy tôi nói, tôi về đây quạnh quẻ, cô đơn, nghèo khổ, nhưng tôi nghe lòng thanh thản. Ngày và đêm bên tai tôi chỉ nghe vượn hú chim kêu, buồn thảm. Nhưng từ lâu rồi tôi không còn bị tra tấn bởi những tiếng la khóc bi thương, xé ruột, nát lòng. Tôi có cảm nghĩ rằng tôi đã được những linh hồn đau khổ tha thứ, hay những oan hồn ấy cũng đã được siêu thoát cả rồi. Thấm thoát đã trên 10 năm. Nhiều đêm, tôi đi quanh vồ đá này cố tìm hiểu vì sao có tiếng khóc trong lòng đá. Là người hay là ma? Lẽ huyền vi ấy cho đến nay, tôi vẫn chưa hiểu được. Nhưng nhiều đêm khuya trong thanh vắng, tôi dường như nghe trong đá có tiếng thở dài. Nhà sư bỗng nhẹ nhẹ lắc đầu. Nhưng dù sao, sống trong quạnh quẻ cô đơn nhưng tâm hồn tôi đã vô cùng yên tĩnh. Tôi không còn một mối bận tâm nào trong cõi đời này. Tôi không còn lo âu phiền não. Cả cái họa chết chóc vô thường do đạn bom đem ngày rình rập, đối với tôi cũng chẳng còn một ý nghĩa gì. Nhà sư im lặng. Bây giờ thì hình như người chiến sĩ đã bình tĩnh lại. Không một lời giả biệt, anh lặng lẽ bước ra khỏi chòi, khiếp hờ tấm liếp. Nhà sư chỉ nhìn theo anh, đôi mắt buồn thâm thẳm, chẳng hỏi một lời. Kiên bước ra, gục đầu vào vồ đá, để nước mắt tuôn trào.
Thơ ơi, em ơi, con ơi.
Anh hồi nhớ lại ngày hôm ấy, Kiên được phép trở lại thăm thơ, vì ngày sinh nở đã gần. Tiểu đội tiễn anh một đoạn đường, chúc sanh con trai để nối nghiệp, chúc may mắn và hạnh phúc. Buổi Kiên và thơ gặp lại nhau, nụ hôn ngày nào cũng đầm đìa nước mắt. Có phải là tháng 7 mưa ngâu mà mưa cứ tuôn dầm về rã rít từ chiều? Vào lúc nửa đêm, bỗng được tin giặc bố, hướng tránh giặc là chạy vào trong núi. Cả xóm nổi lửa nấu cơm rục rịch lên đường. Kiên dìu thơ xuống xuồng, chèo về hướng núi. Trên đường lánh giặc, đôi trẻ vẫn bàn chuyện tương lai và cười đùa ríu rít như cặp uyên ương. Đối với Kiên và thơ, giặc giả ruồng bố chỉ là chuyện bình thường. Nhưng đi được nửa đường, bỗng dưng thơ nghe như chuyển dạ. Kiên bỏ xuồng dưới bến, ẵm thơ vào núi. Nhớ trên dãy núi này có một cái hang đá nhỏ xinh xinh. Thuở mới quen nhau những ngày rảnh rang, Kiên và thơ thường lên núi bẻ trái hái hoa và cùng nhau ngồi tâm sự hàng giờ trong lòng hang núi ấy. Anh vừa kịp lót một lớp lá xanh để thơ nằm tạm, thì thơ bỗng đau bụng thúc. Thơ khát nước dữ dội, trán mướt mồ hôi. Kiên hôn thơ và bảo, em nằm đây nha, anh chạy xuống nấu nồi nước, và may ra sẽ tìm được bà đỡ cho em, cho con. Kiên chạy như bay xuống chân núi, nhưng phum sóc đã vắng tanh, cả xóm đã tản vào miệt núi sâu rừng rậm. Kiên vào một ngôi nhà vắng chủ, nổi lửa nấu xong nồi nước thì trời đã sáng bạch. Anh vừa sửa soạn bưng nước lên núi thì ba chiếc máy bay quanh tạc đã ào ào phóng tới và lao xuống trút bom. Tiếng bom phá núi dội vào đá rền như sấm, cây ngã ngổ ngang, mảnh bom phạt vào đá làm văng ra những vần lửa đỏ ói. Từng vồ đá to, tróc gốc lăn xuống núi ầm ầm như trời long đất lở. Đứng dưới chân núi nhìn lên, anh đứt từng đoạn ruột. Mặc cho máy bay gầm rú, anh bưng nồi nước núp theo từng gốc cây vồ đá, chạy ào ào lên núi. Trận bom vừa dứt, anh đã lên đến nơi rồi. Nhưng hang núi ở đâu? Không còn thấy nữa. Anh vạch cây, vạch lá, vạch đá, vạch con đường mòn, cố tìm. Hỡi ơi, bom đạn đã xóa nhòa mọi vết tích. Cuối cùng anh đã tìm ra chiếc hang, nhưng một tảng đá quang nghiệt từ lưng chừng núi đổ xuống đã lấp kín miệng hang rồi. Anh vỗ vách đá kêu, không có tiếng đáp. May sao anh tìm được một khe hở nhỏ. Thơ ơi, thơ ơi. Có tiếng trả lời văng vẳng. Em ở đây nè, anh ơi. Em có khỏe không? Tiếng thơ bỗng ríu rít như chim. Mình đã có con rồi, anh ơi, con trai. Anh rung lên vì sung sướng. Em khát nước quá, anh cho em uống nước đi. Miệng hang bị đá lấp rồi, anh không vô được. Em cố lại đây. Lâu sau, tiếng thơ hổn hển, yếu ớt. Em đây anh ơi. Khe hở quá nhỏ, không đưa nồi nước vô được. Anh nhúng nước khăn đưa vào cho em. Em uống từ từ. Anh lấy khăn rằn nhúng nước, chuyển vào khe đá cho thơ. Thơ cố gắng hết sức, vối tay mới lấy được. Thơ vắt khăn uống từng giọt nước. Khi nước đã khô, thơ chuyển khăn ra. Anh lại nhúng nước chuyển vào. Bỗng anh tha thiết. Thơ ơi, cho anh vuốt mặt em, cho anh vuốt mặt con nha. Tiếng thơ yếu ớt,
Anh ơi, không thể được, khe đá nhỏ quá.
Rồi thơ nói, anh nắm tay em đi. Anh cố gắng vối tay vào, nắm được đầu mấy ngón tay giá lạnh. Bỗng nghe tiếng súng nổ và tiếng la hét từ chân núi. Một tràng đại liên bắn vào bồ đá, lửa văng đỏ ối.
Chuyện gì vậy anh?
Giặc đang theo đường mòn lên núi.
Anh chạy đi anh ơi, em và con sẽ chờ anh.
Anh quờ quạng vối tay vào, nắm chặt lấy tay thơ. Thơ dục dã,
chạy đi anh ơi, chạy đi, em và con sẽ đợi mà.
Hàng loạt súng rền, giặc sắp đến rồi. Anh siết chặt mấy ngón tay thơ.
Em hãy chờ anh, em và con hãy chờ nha.
Pháo và đại liên nổ chát chúa. Thơ đẩy tay anh ra, anh nhảy vọt vào rừng. Một quả đạn cối nổ ngay nơi anh vừa đứng. Quân giặc kéo lên, lốm đốm cả khu rừng. Chúng la hét lùng sục. Cả ngày, trong gió giật mưa dầm, anh vẫn luôn bám sát lưng chúng. Nhưng tay anh không có vũ khí, anh biết làm gì? Anh nhớ đơn vị vô cùng. Giờ phút này nếu có đơn vị ở đây, sẽ có bao nhiêu bạn bè đồng đội vì hạnh phúc của Kiên, của thơ mà hy sinh chiến đấu. Chiều xuống, giặc co cụm lại, Kiên càng bám sát. Nửa đêm anh nghe tiếng trẻ khóc, tiếng thơ ru. Anh mừng rỡ vô cùng vì biết hai mẹ con còn sống. Lúc ấy một tràng trung liên nổ giòn và vang lên tiếng thét ai oán của thơ.
Anh ơi, chết em rồi! Anh ơi, chết con rồi!
Anh lao thẳng vào quân thù như con hổ đói. Súng giặc nổ rền bốn phía, lửa đạn đỏ trời. Hai ngày sau, một đơn vị hành quân qua đây đã lượm được một người còn thoi thóp. Anh được đưa về quân y viện tỉnh. Anh bị thương rất nặng, mất máu nhiều. Anh hôn mê suốt mấy ngày. Những ngày này thỉnh thoảng anh lại rên rỉ, thơ ơi, con ơi. Sau đó, anh được đưa vào quân y viện khu. Mấy tháng sau, Hiệp định Geneva ký kết. Kiên được đưa ra Bắc điều trị trong chuyến tàu tập kết đầu tiên. Đã 15 năm trôi qua. 15 năm dài đằng đẵng, anh nung nấu một mối hận thù. Nhiều đêm, trên đất Bắc, nhiều lần trong cuộc hành quân, anh đã nhủ lòng. Thơ ơi, anh phải rửa thù cho em, cho con bằng máu. Giờ đây, kẻ thù ngồi kia, chính nó đã nổ súng giết em, giết con. Nhưng hắn ngồi kia mà đâu khác đã chết rồi. Chính ánh mắt vô hồn và lời than vô vọng của hắn đã làm tắt ngấm ngọn lửa oán hờn rừng rực trong trái tim anh từ mười mấy năm trường. Thơ ơi, mười mấy năm rồi, em và con vẫn sống trong anh. Em và con vẫn sống trong tim anh, trong hồn anh, trong hơi thở, trong máu thịt anh. Và chính nhờ hình ảnh em và con mà anh còn sống nổi. Thơ ơi, em có nghe suốt đêm ngày những bầy đạn pháo nối đuôi nhau bay, bay về bốn hướng trời. Quân thù còn đó, những cuộc hành quân ruồng bố của tên hung nô thời đại vẫn liên tục quét nát quê mình. Pháo vẫn nổ, bom vẫn rơi. Trên quê hương mình còn muôn vạn người đang phải chết như em và con buổi trước. Giờ phút này, trên sườn núi xưa, bên hang đá xưa, nơi yên nghỉ cuối cùng của em và con, hướng về trời xa, bình minh đã rực. Vì em, vì con, vì đồng bào, vì quê hương tổ quốc, anh lại tiếp tục lên đường. Anh quay lại nhìn lần cuối kẻ thù đã giết vợ con anh. Anh bỗng ngạc nhiên đứng sững. Kẻ giết người, nhà tu hành ấy, đang quỳ gối trước cửa am, đầu cúi gục nhưng không phải hướng về tượng Đức Từ Bi, mà hướng về vồ đá. Nắm mồ, hướng về anh, đôi mắt nhắm nghiền, đầm đìa nước mắt. Anh bỗng nấc lên, rồi xoay lưng lặng lẽ đi về hướng mặt trời.